Mời đại chúng niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là chúng ta đã có duyên may gặp nhau ở đây. Hôm nay là ngày cuối, cũng là buổi học cuối. Các vị thở cái phào nhẹ nhõm rất là mừng. Đấy, nhiều lắm là chịu được thầy Phước Tịnh tiếng hồ hơn nữa là xong. Thưa các vị, là chúng ta học được mới có một đoạn chứng đạo ca thôi, tức là vô tội phước vô tội ích, tịnh diệt tánh trung mà không vấn minh, tỷ lai trần cảnh vị tằng ma, kiên nhật phân minh tu phổ tích. Và chúng ta sẽ học vô đoạn thứ sáu. Đoạn thứ sáu cũng rất là hay, tức là thùy vô niệm thùy vô sinh, thật thì vô sinh vô bất sinh, quán tán cơ quan một nhân văn, cầu Phật thí công tạo hoàn thành. Mỗi một đoạn thi kệ chứng đạo ca nó đều hay giống như nhau, nó đều dẫn cho chúng ta đi vào cái thể tánh chân như bất động như nhau. Và năm mươi mấy đoạn như thế thì các vị có thể chọn một đoạn nào các vị thích nhất, các vị học thuộc, các vị ngâm nga rất là hay. Thay vì mình ca sáu câu vọng cổ thì nó mất nhiều thì giờ, còn hát một khúc hát ngắn thôi thì không có tốn thì giờ bao nhiêu. Điều thứ hai thì sáu câu vọng cổ nó làm cho lòng chúng ta có khi chìm niệm, có khi rủ rượi theo với ca từ. Và ca từ nào nó cũng chất chứa trong đó nỗi niệm hết, chứ nó không có hề là nó rỗng trống, không có nội dung. Trong khi đó thì nội dung của những bài thi kệ thiền thì rất khác, nó làm cho tâm thức chúng ta thăng hoa, vươn lên cao. Thế mà mình lại không dễ thuộc được mấy cái đoạn thi kệ của thiền, nó rất là uổng. Rồi gần nhất các vị nghe thầy Đăng Quy thầy hô canh đó, mấy bài hô canh rất là hay, các vị thuộc chưa? Thanh tịnh nghiêm trang ngồi tịnh tu, tinh thần tịnh chiếu đồng thái hư. Thầy Đăng Quy đâu mất rồi? Rồi cái bài chúng ta nghe hôm qua đó thì cũng rất là hay. Thưa các vị, xuất xứ của những bài hô canh đó, đó là những bài thi kệ của Bồ Đề Đạt Ma. Ngài làm ở trong cái cuốn Lục Thiếu Thất Lục Môn, và Trúc Thiên ngày xưa dịch đó là sáu cửa vào động thiếu thất đó. Tôi tức cười lắm. Thưa các vị, giờ những năm 69, 68 gì đó, lúc ở Sài Gòn đi học, mình cũng là loại mê tiểu thuyết Kim Dung lắm. Tức là thấy cái chữ sáu cửa và động thiếu thất, mình nói rồi chắc ăn rồi, đây là tác phẩm truyện trưởng thôi, không có gì lạ hết. Thế là được về, quá là bị Kim Dung gạt. Sáu cửa và động thiếu thất, đó là sáu bài pháp ngữ của Bồ Đề Đạt Ma viết ở động thiếu thất. Rồi người ta thì thiếu thất lục môn, ông dịch là sáu cửa vào động thiếu thất thì nó đúng rồi. Thế nhưng mà mình mắc cái bệnh là cứ đọc chuyện cho hiểu nó quen rồi, cho nên nhìn thấy sáu cửa vào động thiếu thất là nói tác phẩm trưởng thôi, nó mới lượm về. Và hóa ra thưa các vị, trong đó nhiều văn bản mà sau này đọc trong Hán Vạn thấy rất là hay. Và cái điều mình muốn nói đây đó là những bài thầy Đăng Quy thầy hô canh để cho chúng ta tọa thiền, thưa các vị, nó xuất phát từ ngài Bồ Đề Đạt Ma. Ngài có những bài hô canh vào canh 1, canh 2, canh 3. Và cái bài đầu là canh một nghiêm trang ngồi tịnh tu, xương củ trúc lâm cụ dịch như thế, tinh thần tịch chiếu đồng thái hư. Đó là một bài thi kệ thiền. Và khi mình ngồi an ổn trên bồ đoàn Phật cụ, lắng nghe bài đó là tự nhiên các vị đi vô thiền tập rất là dễ, phải không? Tinh thần tịch chiếu đồng thái hư, tại vì bản tánh xưa nay vốn bình đẳng đó, vân vân. Chút xíu chúng ta sẽ nhờ thầy Đăng Quy thầy chép bài đó để cho chúng ta học. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta học cái bài, cái đoạn kệ thứ 6, đó là thùy vô niệm thùy vô sanh. Thùy vô niệm, thùy vô sinh. Thật thị vô sinh vô bất sinh, quán tác cơ quan mộc nhân vấn, cầu Phật thí công tạo vãng thành, mình giải thích chút xíu rồi chúng ta sẽ chắc nghĩa. Thùy có nghĩa là ai, ai vô niệm, ai vô sinh. Chữ Tàu nó cũng có cái hay thế này, ở bên đó là bộ ngôn, bên là một bên là bộ chi. Chữ này là chữ tấn, nghĩa là đi vô, ai bước vô. Và khi ai bước vô nhà các vị thì các vị làm chi? Mở miệng hỏi ai, hàm nghĩa ai. Chữ Tàu nó có cái hay vậy. Và cái chữ ngôn này nó cũng hay nữa. Đầu tiên người ta, nó là loại vẽ hình nha, hình cái miệng, phải không? Miệng. Và âm thanh nó đi ra như này, tức là từ cái miệng phát ra lời, bộ khẩu, rồi những làn âm ba nó tuôn ra là lời nói, là ngôn ngữ. Mình gợi ý một chút để cho các vị thấy cái chữ thùy nó nghĩa là ai, ai đang vô niệm, ai đang vô sinh đây. Thực ra vô niệm với vô sinh nó là một thể rỗng lặng tự nhiên của tâm, phải không? Thì khi các vị khởi ý là ai đang vô niệm đây thì có cái gì trong đó? Có tôi rồi vô trong đó, thế thì nó đã không vô niệm rồi. Ví dụ như mình đang tọa thiền, rơi vào trạng thái an lạc, tĩnh lặng, tâm mình nó đang hiện diện, chói sáng, nó đang nhận biết. Thế là nói chứ, cái này có phải là trạng thái an trú trong chánh niệm không? Thì nó có cái gì trong đó? Nó có cái vọng thức chen vô, nó có ý nghĩ thầm tùy chen vô, thì nó có cái chi rồi? Có ta, có tôi đó. Và khi có vọng thức, có ta, có tôi, thì nó có một tràng dài này buồn, này giận, này ghét, này thương, này ưu tư, này phiền muộn đặt nối đuôi nhau. Có cái tôi thì nó có cái của tôi nối dài. Ví dụ như các vị không có bạc thì làm gì có cái nhà của các vị, xe của các vị, tiền của các vị, người thương của các vị, con cái của các vị, có phải vậy không? Còn nếu các vị triệt tiêu tất cả những cái bên ngoài, còn lại một con người trơ trọi, thì các vị đâu có nói là cái của này, của này, của này gì đâu, vân vân. Cho nên thưa các vị, cái sở hữu của ngã, tức là những cái sở hữu của ta, nó tôn vinh cái ta. Rồi có cái ta cho nên có cái sở hữu của ta. Hai cái này nó luôn dính liền nhau nghe. Thông thường nó là vậy. Cho nên ngã với pháp nó là một cộng, luôn có mặt. Thế rồi mình triệt tiêu cái phần sở hữu của ta, thế thì cái ta nó không còn đất đứng. Tuy nhiên nó vẫn còn nhưng rất mong manh. Tôi ví dụ, các vị lạc trong rừng sâu, các vị ở một mình, với hươu nai chồn cọp với cỏ cây thú rừng chúng ta, thì các vị có cần phải sáng đi soi gương không? Dù ta có đẹp mấy thì cũng có con ma nào nó khen ra đâu mà soi dưới gương. Dù ta có bảnh trẻ mấy thì ta ở giữa núi rừng quan miêu như vậy, thế thì thưa các vị, không thấy ta hơn ai, không thấy ta thua ai. Sở dĩ chúng ta có khởi tâm ganh tị là do vì có người bên cạnh để ta đứng ta đối chiếu, họ thế này ta thế kia, họ có lỗ mũi cao hơn ta vân vân. Chứ còn các vị một mình giữa đất trời thanh ta không còn ai nữa thì đổ mà có khởi được cái tâm ganh tị. Thưa các vị, thế thì rõ ràng là có cái ta cho nên có sở hữu của ta, có cái ta cho nên có mọi thứ vì não phát sinh. Cho nên trạng thái an lạc của tự tâm khi nó có mặt, nếu thực sự người biết tu tập đang vô cái cơn tỉnh tọa hay là thiền định thì không có khởi vọng thức, nói là cái trạng thái này có phải là định hay không định. Mà thông thường thì những người Phật tử mới tu tập hay hỏi mình câu là cái thể chân như niết bàn con an trú được rồi, con làm sao con biết cái thể chân nhân niết bàn của chính con? Mà thưa các vị, hỏi như thế thì vô cùng vụng về, tại vì mình khởi ý mình tìm thì liền mất như cái câu này. Nếu thật thì vô sinh vô bất sinh thì nó triệt tiêu hết cái chữ này nghe, chữ ai này. Và nếu nó còn cái chữ ai thì hãy hỏi quán tác cơ quan mộc nhân vấn, là hãy gọi cái người máy kia, cái tên robot kia, hỏi nó coi là ai đang vô sinh, ai đang bất diệt, ai đang chứng nghiệm trạng thái niết bàn vô lậu vân vân, thì hãy hỏi nó. Thì với người vẫn còn không có niềm tin như thế thì cái câu cuối ngày kết này thì cầu Phật bỏ công sức dù cho hà sa kiếp cũng không thể thành tựu được, tại vì vẫn còn cái chữ này nó đeo dính vào đời sống của họ. Ý nghĩa của bốn câu này nó là như vậy đó, rất dễ hiểu. Ai vô niệm, ai vô sinh. Nếu dịch ra thì nó thế này: ai vô niệm, ai vô sinh, hay là ai không niệm, ai không sinh. Chép cái bản dịch tặng cho các vị rồi nói chuyện trong dài tiếp. Ai không niệm, ai không sinh. Ở xa quý vị nghe rồi quý vị chép thôi, chứ còn thấy chứ không thấy đâu. Ai không niệm, ai không sinh. Ví thực không sinh, không chẳng sinh. Gọi người gỗ hỏi người nguồn cơn ấy, gọi người gỗ hỏi nguồn cơn ấy. Cầu Phật ra công mấy thọ thành, của câu này nó là cái thể chép bảy luôn, cái thể vô sinh bất diệt, nó vắng bạc tướng ngã nhân, gọn một câu ngắn này. Cái bản thể không sinh không diệt của các vị, cái trạng thái tâm Phật chiếu sáng của các vị, nó bật dứt cái tướng tôi, tướng ta, tướng ngã, tướng nhân gì trong đó. Mình đọc lại: ai không niệm, ai không sinh, ví thực không sinh không chẳng sinh, gọi người gõ hỏi nguồn cơn ấy, cầu Phật ra công mấy thọ thành. Việt Nam có vị thiền sư có câu kệ hay lắm. Các vị còn nhớ vị thiền sư là ngài, không biết thời nhà Trần về sau, có một câu là tịch diệt, người ta dịch là thoát kiếp hải bàn, câu tịch diệt đó. Bây giờ chép bài nữa tặng luôn thi kệ thiền sư Việt Nam học cho thuộc. Dạ. Ghi chưa được hả? Bây giờ mình đọc cái bản dịch nha. Ai không niệm, ai không sinh. Ai không niệm, ai không sinh. Được chưa? Thật thì ví thực không sinh không chẳng sinh. Ví thực không sinh không chẳng sinh. Quý vị bây giờ là đánh đánh chứ không có chép nữa đâu. Mình cầm cái món đồ chơi của các vị đó, biểu mình làm không có được, mình dốt nó, mình viết đàng hoàng một chữ thôi. Ví thực, quý thực không sinh không chẳng sinh, gọi người gỗ. Người gỗ tức là người máy hồi xưa đó, họ làm bằng gỗ đó, là làm cái dây dịch như này, giống như robot vậy đó. Gọi người gỗ hỏi nguồn cơn ấy. Gọi người gỗ hỏi nguồn cơn ấy. Câu thứ ba: gọi người gỗ hỏi nguồn cơn ấy. Câu thứ tư là cầu Phật thí công mấy, cầu Phật ra công mấy thọ thành. Cầu Phật ra công mấy thọ thành. Được rồi ha, xong chưa?
Xong.
Mình chợt nhớ một câu thi kệ của thiền sư Quảng Nghiêm, ông rất là hay nha. Thiền sư Quảng Nghiêm, giờ nhớ tên nè. Câu chữ Hán rất hay nhưng mà mình chép bản dịch tiếng Việt tặng cho các vị thôi. Thoát kiếp hải bàn câu tịch diệt, thoát kiếp hải bàn câu tịch diệt. Vô sinh rồi nói chuyện siêu sinh, tịch thoát kiếp hải bàn câu tịch diệt. Vô sinh rồi nói chuyện siêu sinh, vô sinh rồi nói chuyện siêu sinh. Câu thứ ba là làm trai có chí sông trời thẳm. Làm trai có chí sông trời thẳm. Câu thứ tư là dẫn hết Như Lai cũng nhập mình. Câu này rất hay. Nó cũng có cái ý nghĩa là gần giống như cái bài kệ của ngài Huyền Giác, cho nên mình nhớ thôi. Thoát kiếp hải bàn câu tịch diệt, không sinh rồi nói chuyện siêu sinh, làm trai có chí sông trời thẳm, dẫm vết Như Lai cũng nhập mình. Rất ư là thiền sư. Những người hiên ngang có khí vụ, muốn liệu pháp tử sinh thì giọng vết Như Lai, tức là theo vết chân của Phật cũng mệt lắm. Cho nên hãy xong đời thẩm nghĩa là chi? Bay thẳng lên trời cao mà. Nam nhi tiểu xung thiên chí, cái nguyên văn của câu đó là nam nhi tiểu xung thiên chí. Hữu hướng Như Lai hành xứ hành của thiền sư Quảng Nghiêm Việt Nam nghe. Các vị thấy là thiền sư Việt Nam cũng ngầu chứ không thua ai đâu. Là nam nhi tự hữu, xung thiên chí, hữu hướng Như Lai hành xứ hành. Người ta dịch rất hay là làm trai có chí, sông trời rộng, sông là vượt lên, sông lên, bay thẳng lên, thẳng lên trời cao á. Đừng có dậm theo vết chân của Như Lai, nó hàm nghĩa là không có níu áo Như Lai nghe, không có vũ đuôi. Chúng ta vừa chia sẻ với nhau buổi sáng là đừng bao giờ vũ đuôi thầy nào cả, nhất định là không có nắm áo ai. Một mình ta sông thẳng lên trời cao á. Và đừng có nghĩ là cái chữ nam nhân, nam nhi tự hữu rồi dành cho cái thế giới của đấng mày đâu. Không, người nào có chí hiên ngang muốn đi vào con đường tâm linh, muốn thăm dò vào tự thể pháp thân của chính mình, hay là sợ con đường sinh tử nối dài muốn cắt đứt nó trong một kiếp này, thế thì người đó phải đủ hiên quy vũ, đủ bản lĩnh, đủ chí khí, vượt thắng lên trời cao. Phải là hoàng đế của chính ta chứ đừng là bằng bài. Tôi có mấy đứa đệ tử nó kiện thưa với tôi, nó nói thưa thầy, chồng của con học với thầy rồi cái một hôm gây gỗ với con, lỗi vô cùng lỗi, con biểu xin lỗi con, không xin lỗi, không xin lỗi. Nói là thầy dạy là người con trai hay là người tu là phải là hoàng đế chứ không có quấn theo đuôi người ta, xin chút tình thương, thương thì thương, không thương thôi, không xin lỗi. Thế rồi nó mát mình xử lý làm sao cái chuyện này. Kỳ thực mình có dạy điều này, mình bảo rằng là đời sống của con người ta cái điều rất là kỳ lạ là cái năng lượng thương yêu điều thứ nhất nó tự phát nghe. Chứ còn xin đó thì thưa các vị, người ta thương thì người ta cho, không thương thì người ta lấy lại. Và đa phần đời sống chúng ta thì làm một cái việc rất vụng là chúng ta làm cái chi? Xin xỏ tình thương, xin xỏ niềm tin của người khác. Trong khi đó, thưa các vị, cái nguyên tắc là mình xin của người ta thì điều thứ nhất mình lệ thuộc nè, điều thứ hai người ta vui thì cho, buồn người ta không cho là làm gì nhau. Và chúng ta thì cứ làm như thế. Trong khi cái nguyên tắc là anh cứ thể hiện cái sự thương yêu của anh bằng tất cả tấm lòng thật thà, chân thành, hiến tặng, thì người kia tự nhiên đến với anh thương anh là họ biết, họ đủ thông minh để họ thừa hưởng được cái gì nơi anh, hạnh phúc nơi anh, thương yêu nơi anh, niềm tin nơi anh, sự kính trọng nơi anh. Tức là tất cả điều kiện hạnh phúc anh mở ra, anh đón, anh hiến tặng cho người ta. Nếu ta thông minh thì ta nói, còn nếu người ta không thông minh ta quay lưng thì có gì đâu mà nỗi khùng, có gì đâu mà nỗi ghen. Nỗi ghen là vô cùng kỳ cục, phải không? Anh nói anh thương thật người ta thì thưa các vị, cái điều rất hẳn nhiên là anh sẽ thương được cái gì đó người ta. Cái chuyện dễ thương thì anh cũng thương được chứ. Rồi cái chuyện khó thương của người ta anh cũng phải thương chứ. Chứ đâu phải là thương cái lúc người ta dễ thương, rồi cái lúc người ta khó thương thì không thương được. Nếu thật sự anh thương thì anh phải đủ cái khả năng bao trùm cả một đời sống người ta. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu thực sự anh thương bằng tấm lòng vô cùng chân thật của anh chỉ hiến tặng nó, thế thì người ta không thương anh, người ta thương một người khác, ta thấy hạnh phúc hơn, thì anh làm chi? Anh thương luôn cái người đó thương nữa mới đúng, được không? Tôi đốt xác cho mà có chứ làm gì có chuyện. Tại vì không phải đâu, tại vì nó rất là dở. Trong khi thưa các vị, Cái điều rất rõ ràng là nếu các vị thực sự thương thì cái lòng của các vị phải như vậy, và không có cái chuyện là giận dữ, không có chuyện là phiền não, không có chuyện bất an, không có chuyện khổ đau. Và có như vậy thì mới là hoàng đế, còn không thì mình cứ sinh thôi. Tại vì người ta không thương là mình thì mình khổ, người ta không có trân quý mình khổ, ta không có niềm tin với mình khổ, ta không nói với mình một lời yêu thương mà mình khổ. Thế thì mình đi sinh người ta rồi. Và kẻ đi sinh thì thế các vị cái nguyên tắc thì chỉ gặp kẻ đi sinh mà thôi nghe. Anh hoàng đế anh mới thân được với hoàng đế, anh mới giao du được với hoàng đế, anh mới kết thân được với hoàng đế. Lòng anh mà tràn ngập năng lượng thương yêu, chỉ có hiến tặng mà không có đòi hỏi người ta trả thì anh sẽ gặp người như vậy. Còn nếu anh là kẻ khổ đau thì hai cái kẻ khổ đau gặp nhau thì làm chi? Chỉ nước ăn mại thôi. Không cách khác. Thế mà cuộc đời ta nó cứ điên phanh phanh thành đó việc. Thế rồi bị tử mày nó thưa kiện thứ này thầy coi đó. Rồi thầy làm sao thầy giải quyết, thầy cứu con. Rồi mình phải giải thích lại đó, con à, con nên nhớ rằng thầy có dạy mày không là ta phải là hoàng đế. Ta không có xin xỏ tình thương của ai, nhưng mà có hai là hoàng đế. Phải không? Không phải mình hủy biện, nhưng mà đích thực đó là như vậy. Một là loại hoàng đế. Hoàng đế gì? Độc tài, u mê, ngu tốn. Phải không? Hoàng đế chỉ biết vị kỷ, hoàng đế chỉ biết vì mình, hoàng đế chỉ biết làm khổ thần nhân. Còn loại thứ hai là hoàng đế gì? Anh minh, thiện vương. Giữa cuộc đời này là chuyển luôn pháp vương, giữa cuộc đời này chết chuyển luôn vương nhé. Tức là hoàng đế hiến tặng, hoàng đế lo trước cái lo của người dân, vui sau cái vui của người dân. Phải không? Phán một lệnh là thần dân trong họ đều yên ổn, hoàng đế chỉ biết chăm sóc hạnh phúc của bao người mới gọi là hoàng đế chứ. Thế thì nếu thật anh là hoàng đế, anh không xin xỏ tình thương như của người ta, thế nhưng mà anh phải hiến tặng à. Anh cảm thấy là điều này nó vô cùng vô lý. Thế nhưng mà vì an dân, vì ít nước, vì lợi ích cho ngàn vạn con người, vì muốn đem hạnh phúc đến cho người, anh phải có trái tim vô cùng nhân hậu chứ. Hoàng đế anh vô cùng là kiêu hãnh, hoàng đế vô cùng hách dịch, hoàng đế vô cùng u mê, vị ngã. Thế thì hoàng đế này người ta giết chết thì có. Và chuyện này đúng là sai. Và thưa các vị, nguyên tắc đời sống này mình xin lặp lại thế này. Các vị mà có tu rồi, mọi vấn đề các vị nhìn thấy rất là sáng. Trong đời sống bình thường thôi, mình chưa nói về cái chuyện đi vào con đường tu tập nghe. Trong đời sống bình thường thôi, các vị sẽ có một cái nhìn là những lúc mà người thân của mình cần mình nhất là những lúc người ta khó chịu nhất là những lúc phải cần mình nhất. Tôi ví dụ vợ các vị dễ thương thì có cần các vị thương đâu, hàng xóm nói gì người ta cũng thương được vậy. Cho nên cưới nhau những lúc rất dễ thương để tựa nương nhau, để sống còn với nhau lúc khó thương đó chứ. Cái lúc người ta khó thương mới cần các vị thương. Còn lúc ta dễ thương thì đâu cần, con mình nó thương đủ rồi, có phải vậy không? Cho nên thưa các vị, trong đời sống gia đình, nếu các vị có một cái chút năng lực tu thì các vị phải nhìn ra điều này nha. Những lúc càng quẩn mắt, càng khó chịu, càng khổ đau, những lúc nó rất là cần sự có mặt của các vị, vỗ về của các vị, yêu thương của các vị. Bạn bè được gọi là bạn bè tốt là bạn bè gì? Đâu phải chỉ lúc giàu thì chơi với nhau rồi lúc nghèo hết ra, phải không? Thế thì trong đời sống gia đình đó, những lúc người vợ của mình trái trứng trở trời khó chịu nhất là những lúc nó cần các ông thương nhất. Chứ còn những lúc bình thường không cần, những lúc để cho người khác thương không được. Rồi những lúc chồng của mình vô cùng là trái trứng trở trời khó ưa là những lúc mới cần các vị thương nhất. Nếu mà chúng ta tu có một chút năng lực, có một chút trí tuệ thì phải làm được điều này trước. Tại vì các vị không xây dựng được điều này, các vị không làm được cái nền vô cùng vững chắc để cho đời sống tu hành của các vị vươn lên. Chúng ta đã có học ở bài học rằng mọi pháp vô vi, nó không dính gì với pháp hữu vi cả. Như con tàu vũ trụ khi nó vượt ra ngoài không gian thì nó không cần đốt thêm một cái bình nhiên liệu nào nữa cả. Thế nhưng mà nó rất là cần lúc nó đang ở trong cái trọng trường, trong cái từ trường, đang cái sức hút của trái đất này chứ. Khi nào nó ra ngoài vòng khí quyển, vượt thoát khỏi sức hút trái đất, thì lúc bây giờ nó mới không cần nhiên liệu. Thì đời sống tu ta như thế, đành đàn cái chuyện thành đạt giác ngộ, chứng nghiệm niết bàn, cái thể tâm vô sinh bất diệt của các vị nó không dính chi với một chút phước điền của nhân thế. Thế nhưng mà nếu không có cái phước điền của nhân thế, không có cái niềm vui để sống gia đình, không có tình cảm yêu thương của cộng đồng loài người đóng góp cho các vị, thì các vị không làm cho cái con tàu vũ trụ các vị vượt khỏi sức hút của hành tinh này. Thế cho nên thưa các vị, trong đời sống gia đình nó rất là cần cái đời sống trí tuệ của các vị, yêu thương của các vị để nó hài hòa. Và chưa có một cặp gia đình nào, một đời sống vợ chồng nào họ không đến với nhau bằng duyên lành hết á. Có khi duyên lành nó nhiều kiếp các vị mới gặp nhau, chứ không phải một đời đâu. Tại sao hàng ngàn con người mình không thương ai, mình lại chọn cái người xấu đuôi xấu điếm để rước về vậy? Mà rước về bằng cả một cái niềm trân quý đó chứ. Rước người ta không về được là mình đòi tự giận lên tự giận xuống đó chứ, không phải đùa đâu. Thế là đón người ta về được ba bữa cái mình thấy sao mà cái người này như kẻ thù, thấy là do các vị làm nên cớ sử à. Từ cái duyên các vị làm thành cái nghiệp, cái đầu tiên đến nhau là duyên chứ không phải là nghiệp. Hỏi khắp hành tinh này có cặp vợ chồng nào họ đến nhau bằng nghiệp không? Không, bằng duyên cả. Đến nhau bằng cái tình cảm thương yêu, tưởng chừng như không có được nhau thì họ chết. Thế rồi về 37, 21 nó trở thành cái nghiệp mà nào không hay, là do ta cả thưa các vị. Điều này có thể cứu vãn được bằng cái con đường tu của các vị. Mình đừng tưởng rằng giáo lý là phần dạy mình cắt bỏ hết mọi cái duyên dây mơ rễ má ràng buộc giữa trần đời để một mình thành đạt sự nghiệp giác ngộ. Thưa các vị, mình nhìn ngay trong đời sống hiện tiền này, các bậc thầy, các đức Thế Tôn, khi họ thành đạo rồi thì họ có cái gì? Người ta dùng cái từ là bồ đề quyến thuộc, phải không? Bồ đề quyến thuộc. Đức Thế Tôn thưa các vị, không phải là từ trên cung đâu xuất rớt xuống, mà ngài rớt vào cung vua làm con của bà Ma Gia và con của vua Tịnh Phạn, là chồng của Gia Du Đà La, là cha của La Hầu La. Thế thì khi ngài hành đạo xong là thưa các vị, cái điều rất là gần đó là cái nhân luân bình thường ngài không bỏ, ngài về lại cung vua Tịnh Phạn thăm lại vua cha, thăm Gia Du Đà La, dẫn con là La Hầu La xuất gia và cả dòng họ Thích theo ngài xuất gia. Thế thì thưa các vị, dù là bậc thánh nhân luân bình thường không bỏ, rồi các vị Bồ Tát, các vị hình dung rằng mỗi một vị đều có bà con quyến thuộc rất là đông đảo, do gì? Linh kiếp tu, linh kiếp giao duyên lành, cho nên có vị cả hàng ngàn quyến thuộc. Thế thì thưa các vị, mỗi một gia đình của chúng ta đó là nhân duyên quyến thuộc. Và các vị hình dung rằng trong cuộc tử sinh rất là dài, chúng ta có hàng xa quyến thuộc chứ không phải ít. Thế thì trong một đời này, các vị đừng coi những cái người thân của các vị là một chướng duyên, là một cái thù. Có khi mình tu, mới bước vào đạo tu, mình ham tu quá, mình cứ coi là cái ông chồng của mình là kẻ thù trở ngại cho mình chuyển tu, hoặc là bà vợ mình là ma phá mình không cho mình tu là sai. Thưa các vị, nếu các vị khởi trong tâm tới các vị một ý niệm đó thì tự nhiên là mọi người xung quanh trở thành chống trái với các vị, trở thành trở ngại đối với đường tu của các vị. Ngay cái ý niệm của mình, ngay cái nhận diện của mình, cái quan niệm về đời sống của mình mà nó đổi thì liền tức khắc mọi chướng ngại phát sinh ngay. Cho nên cái điều đầu tiên mình xin thưa đó là mọi điều xung quanh ta, dính liền với ta, liên hệ với ta đều là nhân duyên lành để chúng ta tiến đạo. Khéo thì mình chuyển trở thành một nhân duyên lành hết, chứ không có gì là chướng ngại đạo hết. Cho nên đừng có vụng về coi chung quanh những người thân là kẻ thù trên con đường tu tập. Mà nếu các vị lấy được cái ý niệm nó ra khỏi thì các vị thấy là vô cùng là gì? Tri ân tất cả sự có mặt chung quanh ta. Đây là người thân của ta, đây là chồng của ta, là vợ của ta, là con của ta, bè bạn của ta, là người đáng cho chúng ta tri ân. Và kỳ lạ thay, khi tâm thức mình đã khởi cái niềm tri ân đối với mọi người chung quanh thì cái tâm của mình nó mát dịu, tâm của mình nó lành thiện, nó không có bức xúc, không có nóng nảy, không có nhiệt não. Ngay cái căn bản ban đầu ta tu mà lòng ta nó tràn đầy giận dữ, tràn đầy nhiệt não đối với người chung quanh thì các vị đã đi sai đường rồi đó. Các vị không thể sống được trong nhà, trong cái điều kiện môi trường các vị đang sống. Mà nhà ta, ta không sống được thì ta đến chùa ta sống được không? Càng sai nghe. Không có ông thầy nào thân thiện bằng gia đình của các vị hết. Nó là như vậy. Mình có của có tiền mình đến thì qua mai người ta còn đón còn rước. Rồi tới lúc hết tiền rồi thì coi chừng bị vứt ra ngoài sân. Thì chừng đó đổ nợ, thù người trách trời, quán tam bảo. Cho nên các vị hãy xây dựng cái điều đầu tiên rất là gần gũi, đó là hãy tạo cái duyên lành xung quanh này. Gia đình của ta nên nhớ như vậy. Đừng bao giờ vụng về luyện cái đã có, rượt theo cái bóng. Tức là đừng có thả mồi bắt bóng. Tôi ví dụ, có những vị thầy họ kêu gọi các Phật tử lớn tuổi nao nao bỏ vài chục ngàn đến đi, rồi họ bán cho một cái căn phòng, một cái căn liều gì đó, thành lập một cái làng tu. Thưa các vị, mình hình dung rằng trong cái thế giới của những người Phật tử đến một cái làng tu thế thì ai cũng lo tu. Thế là cái lúc các vị tật bệnh, các vị ốm đau, các vị cơ nhở, các vị nhu cầu của các vị mỗi người mỗi khác, lúc tật bệnh, lúc già, cơn bệnh nó đổ xuống các vị. Rồi các vị kêu người bạn đồng xong của mình đẩy xe cho các vị tới bệnh viện, có dễ hay là khó? Rồi chỉ có một hoặc vài thầy, các vị bắt ông thầy đó săn sóc các vị, lăn qua lăn về, lao người, những lúc các vị khó khăn, đại tiểu tiện phóng quế ra đó, thì các vị hình dung rộng thầy đó có gan bồng mãn các vị chăm sóc các vị không? Không. Thực tế một chút đi, hãy nhìn vấn đề này. Cho nên đừng có khùng khùng mà bỏ tiền nghe mấy ông thầy kêu gọi là gặp lập làng với đà nọ, làng với đà kia khác, có chừng ta bị lừa việc. Thưa các vị, tôi không biết tôi nói điều này nó có cái gì xúc phạm nhau không, nhưng mà tôi mong rằng các Phật tử rất là trân trọng đời sống đang có của các vị. Ta tu không có nghĩa là ta nhắm mắt, ta mê tín, ta ù lì, ta nghe bất cứ ai nói cái gì nghe cái nấy nghe. Mình hãy nhìn rất là rõ ràng. Bằng không thì chúng ta lệ dễ lâm vào cái tình trạng bị lừa gạt. Thưa các vị, chuyện này nó xảy ra rất là nhiều. Ở những tiểu bang miền gần gần Đông Bắc đó, có những vị thầy có tới mấy trăm mắt cơ đất. Thế rồi Phật tử ùn ùn nhau tới, ông chia cho mỗi người miếng đất, các cái thất để tu. Và cứ tưởng rằng là ông sẽ tu ở đó cả đời, ông hướng dẫn mình tu tập. Thưa các vị, hóa ra là chừng 5-10 năm chi đó, rồi bữa nay ông bỏ cuộc, ông chạy lên ngựa, ông chạy biến mất. Ông Phật tử rất là bơ vơ, bây giờ về đó để tu, rồi ông thầy ông đi mất rồi làm sao? Tôi chưa nói cái chuyện ông đi vì lý do chi. Hãy nói chuyện đi mất khỏi chừng đó thôi. Ông chối bỏ các vị, ông bỏ rơi các vị. Thế thì các vị làm cái đuôi theo một thầy nào thì thưa các vị, đều là chuyện bất bên nghe. Ta chỉ là mỗi việc cực thông minh, đó là ta học hỏi chánh pháp hành trì, ta đem những cái điều hiểu biết áp dụng vào tự thân ta, đứng trên đôi chân của ta, trong hoàn cảnh sống của ta, trong gia đình của ta, giữa cái năng lượng lành yêu thương của bao người thân ta, tu thì tuyệt vời nhất. Đừng có nghe lời bất cứ ai dụ dẫn. Thưa các vị, điều đó dường như dễ làm cho chúng ta nghe bùi tai và chạy theo lắm. Và cái điều nó rất dễ phát sinh là thế này. Thưa các vị, các vị hình dung rằng trong đời sống gia đình, các vị sống với nhau 20 năm hoặc là 10 năm hoặc là 30 năm, bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt ông chồng các vị nói hết trơn rồi, chứ còn nữa đâu, phải không? Bây giờ có nói với nhau thì nói những lời nào là chuyện cơm cháo gạo tiền, phải không? Chuyện khó khăn của con cái, chuyện bố mẹ đang tật bệnh, chứ còn lời ngon tiếng ngọt, những cái lời gọi là nó lãng mạn ngay từ mùa đầu mùa thương yêu thì làm gì còn nữa đâu mà nói, không có cái chuyện lãng mạn nữa, chỉ còn lại những lời bình thường trong cuộc đời thôi. Thế là các vị giám sát tới những cái chùa nghe mấy ông thầy, cái này mình nói rất thật nghe, mất lòng nhau chút. Thưa các vị, thầy nào ăn đường cũng nhiều cả, cho nên lời nói rất là ngọt, ngọt lắm á, mồm miệng rất là trơn. Có thế các vị mới bỏ tiền cúng dường chứ, có thế thì các vị mới nghe tiếng gọi xây chùa đúc chuông tạo tượng vân vân làm mọi việc chứ. Thế rồi ta về nhà ta thấy cái cục nợ của mình, sao nói năng nó vô cùng phụ mình. Thế mà nghe. Và thưa các vị, cái tình trạng này nó xảy ra rất là nhiều, làm cho các Phật tử rất là bất hòa trong đời sống gia đình nghe. Cứ về nhà cứ khen thầy tới. Và ta biết một điều là tâm thức các ông không phải là không ghen. Họ ghen khó chịu lắm á. Cái bản chất của họ ít nói, nhưng mà khi họ có cơn ghen rồi, mà nhắc là vợ mình thì chưa đến nỗi là có cái điều gì đó nó gây tội vạ, thế nhưng mà cứ mỗi lần về nhà thì cứ khen ông thầy tới, rồi mình nói điều chi thì cũng mà lý mình gọi là mình chưa nói thì đã nhảy vào miệng mình ngồi rồi. Và thế thì thưa các vị, ngay cái chuyện nhỏ như vậy đã làm đổ vỡ đời sống gia đình rồi nghe. Và đây là một trong nhiều vấn nạn mà các Phật tử nữ bây giờ gặp phải. Thưa các vị, đa phần tai hòm chìa khóa nó nằm ở đâu? Nằm ở các bà hết. Và ai chẳng biết điều này. Và các bà thì niềm tin tam bảo rất là dễ phát sinh, nhất là cái cảm tính của các bà đối với các thầy thì nó vô cùng là dễ phát sinh. Thế rồi các thầy thì cũng đủ thông minh để biết điều này, biết không? Đâu ai đến đâu ngu không biết. Thế cho nên thưa các vị, cái bất hạnh rất là lớn đó là Phật tử nữ càng ham đi chùa, càng ham tu bao nhiêu thì đời sống gia đình nó đổ vỡ dễ bấy nhiêu nghe. Cho nên mình nói một vòng nhiều cái vấn đề chứng minh để các vị thấy rằng cái điều vô cùng quan trọng là đời sống của các vị, gia đình của các vị, những người thân xung quanh các vị là cái điều vô cùng quan trọng phải xây dựng cho được, phải tu tập để trở thành một thuận duyên tốt, chứ không thể chối bỏ người thân, chối bỏ gia đình rồi đến với các chùa nghe lời kêu gọi của các thầy rồi làm cái đuôi của các thầy. Thưa các vị, cái điều này nó vô cùng sai. Và nếu mình không có mở được con mắt trí tuệ nhìn ra điều này thì có khi người ta cười vào lỗ mũi đạo Phật. Ngày xưa ta hình dung rằng là Hồ Xuân Hương đã một cái câu chế nhạo nhà chùa là một vải một sải theo sau 6-7 bài giọng y giọng ỉ giọng ê a, các vị còn nghe chứ. Sự thật lịch sử nó đang có như thế, cho nên mình nên tránh đi. Nên tu thế nào để làm cho đạo Phật sáng hơn một chút, tránh nó có mặt giữa cuộc đời này để cho người trí nó đến được với đạo, bằng không thì sao? Chỉ có những người, thưa các vị, là cái tầm rất là bình thường thôi, và các thầy chỉ có thể giáo hóa và độ được những người bằng cái tâm thức rất là bình thường như thế, chỉ có niềm tin đơn thuần suôn sẻ thôi, chứ không thể đạt đến cái chiều cao đó là bậc trí giả đến được với đạo. Thế thì thưa các vị, Phật pháp không có tồn tại được nơi đất nước này. Các thầy một phần, các Phật tử một phần xô dạt làm cho đạo Phật không có cơ hội sống còn được nơi đất nước này đấy chứ. Và tóm lại cái điều mình thưa các vị hãy nhớ rằng là hạnh phúc trong bàn tay của các vị là người đang thọ hưởng cái điều kiện tuyệt vời để tu tập học chánh pháp cho tỏ tường, thấu đạt được giáo lý, rồi đem những điều học hiểu được ứng dụng vào thân tâm này, sống nơi hoàn cảnh này, ngay nơi mái nhà của ta, nơi đôi chân của ta, và không có hướng vọng về ai hết. Dù các vị đó là một vị thiền sư có thể phóng quang, có thể có thần thông vân vân, nhưng mà cái đó chuyện của ổng nghe, không dính gì ta. Học những cách ổng truyền hành trì, ứng dụng nó vào tự thân ta, sống đời sống của chính ta, chứ nhất định là một người phát Bồ Đề Tâm tu tập hướng đời sống tâm linh thì phải đứng trên đôi chân của mình vượt thẳng lên trời cao vậy, tự hữu xung thiên chí á, đừng có theo vết Như Lai, huống nữa là mấy thầy vớ vẩn này theo mà làm cái chi cho mệt. Dù cho thầy Phước Tịnh không có nói xô một miếng kệ không, không dính gì nhau hết, học những điều ông truyền đạt, sống với thân tâm của chính mình thôi. Các vị hãy nhớ vậy, đừng có bị bất cứ ai mà lừa bịp ta hết. Không phải không? Là người tu phải như vậy. Đọc lại của ngài Quảng Nghiêm hay lắm đó. Đây là một bài kệ tặng cho các vị để các vị biết và các vị sống giữa cuộc đời, chưa nói về chuyện thành đạt đạo lý. Thoát kiếp hãy bàn câu tịch diệt, không sinh rồi nói chuyện siêu sinh. Làm trai có chỉ sông trời rộng, giảm vết Như Lai cũng nhập mình. Chưa cần giải thích gì hết, chỉ hãy nhớ một câu thôi là sông trời rộng. Người tu có chí sống trời thật. Mình sửa hai chữ làm trai đi, không thôi người ta nói kỳ thị nam nữ quá. Người tu có chí sống trời thật, vượt thoát khỏi cái sự ràng buộc của ba cõi sáu đường, chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu được niết bàn. Đó là người phát tâm sống trời thật. Thì thưa các vị, thậm chí là nếu chân Đức Phật bắt chước y như Đức Phật còn không làm, cho nên đừng có vụng về. Thế rồi mình lao vào phần này giải thích lại cái đoạn kệ thứ sáu một chút. Nó có hai điều chúng ta đi vô cái bài kệ thứ sáu này. Điều thứ nhất, ý đầu tiên tự vấn. Tự vấn là bước đầu. Cái từ này thưa các vị nó rất là quan trọng. Cái ai là nó rất là quan trọng. Ở một cái tầm tâm thức bình thường, mình không có những cái tra vấn, mình sống xuôi theo dòng chảy thôi. Mình có mặt giữa trần đời, rồi mình lớn từng ngày, rồi bố mẹ mình ra làm sao thì mình giống y làm vậy. Tức là tuổi nào đó cái mình có vợ, cái tuổi nào đó cái mình về hưu, rồi tuổi nào đó cái mình già, tuổi nào đó mình bệnh, tuổi nào đó mình chết, chấm dứt cuộc đời nó trôi xuôi mà mình chưa hề khởi trong tâm thức mình ý niệm là mình từ đâu có mặt giữa trần đời này, rồi mình sinh về đâu sau khi chết. Mình không có tra vấn rằng là trước khi mình có mặt mình ở đâu, rồi sau khi trở hình hài về cho các buổi mình ra làm sao. Cho nên tất cả con đường tâm linh nó đều đặt cái chữ này đầu tiên để đi vào con đường tâm linh nha. Ở mức độ cạn nhất thì người ta bày cho cái cách để cho các vị có được niềm tin trong đời sống này, đó là anh có mặt giữa trần đời này nó rất là thoáng chốc, rất là tình cờ, nó chỉ phù du thôi. Anh vốn là người trên thiên giới á, lạc lõng ở đây như một trích tiên. Và nhà thơ họ thường dùng cái câu là trích tiên đó, như Tản Đà. Anh nghĩ ảnh là một vị tiên bị đọa đài xuống trần gian này, cho nên có cơ hội thì anh cứ hương ngưỡng vọng về cung hằng. Anh nghĩ rằng ảnh về trên kia để gặp chức nữ và ngàn kia và Lý Bạch vân vân, Tản Đà, ai mà có một cái chút tâm hồn thì họ đều thả lòng bồng bềnh truy vấn về mình là ai. Và có khi họ nghĩ rằng họ từ trên cõi cao kia. Và hết 3/4 tôn giáo có mặt trên đàn đời này, họ đáp ứng cái nhu cầu này cho chúng ta. Anh yên tâm đi, anh chỉ cần bỏ tiền vào đây, anh chỉ cần làm công tác từ thiện, anh chỉ cần giúp đỡ người nghèo, anh chỉ cần ăn ở hiền lành, anh chỉ cần cúng tài sản anh cho nhà chung, thế thì anh có một cái ghế trên kia sẵn kìa, đang đợi trên kia kìa. Hay tệ hại nhất là anh làm gì? Anh hãy giết những kẻ ngoại đạo kia, càng giết được nhiều người thì cái chiếc ghế anh càng lớn, cái ngai vị anh nó càng vững chắc. Và thưa các vị, một trong cái tội ác và làm cho hành tinh này rung rẩy nó là tôn giáo chứ không phải là chính trị nghe. Tại sao? Thế lực chính trị á thì họ không có vận dụng cái tính thần linh, cho nên người ta rất là kinh sợ cái ác. Người ta giết sinh mạng con người, người ta còn thấy trách nhiệm là mình giết, còn có lương tâm, còn bị cắn rứt, còn bị giày xéo, Thế nhưng mà khi tôn giáo họ phổ biến cái thông tin là giết người được phước, giết người được sinh lên thiên giới, thế thì bao nhiêu cái tội ác họ làm họ trút cho giáo chủ của họ, cho vị thượng đế của họ. Nhất là cái chủ thuyết là càng giết người ngoại đạo bao nhiêu, cá bao nhiêu thì được kề cận trên cõi cao kia, gần gũi với thánh A-la, nơi đó suối sữa chảy như suối, rượu nó là dòng sông tha hồ mà múc. Những gái đẹp thì 18 tuổi đang xuân đang đợi chờ anh lên đó, anh cứ lên đó mà một người vài ba chục cô tiên nữ rồi đó. Và thế thì thưa các vị, không có cái ác nào bằng những cái loại lý tưởng tôn giáo mà cuồng tín bài cho người ta cái ác. Họ không chịu trách nhiệm về sự giết chóc dưới hành tinh này. Và 3/4 tôn giáo có mặt trên hành tinh này đều hướng tâm ta về một cảnh giới xa xôi. Và ta dễ bị ve vuốt về điều này vô cùng thưa các vị. Tại vì ai đến một cái lúc nào đó người ta đều truy vấn ta ở đâu, từ đâu ta sinh ra, rồi ta chết rồi ta mất sao, rất là kinh sợ. Và khi người ta truy vấn cạn đối với những bậc hoàng đế thì họ làm cái việc gì? Như Tần Thủy Hoàng khi gồm thâu lục quốc về một mối rồi thì liền cử người đi tìm thuốc trường sinh ngoài hải đảo. Rồi những người giàu có thưa các vị cũng bằng mọi cách là truy vấn đời sống họ. Họ không bằng lòng với chuyện có và sống và chết ngang người này này. Thế cho nên cái bước đầu của mọi tôn giáo đặt lên cái chữ này: tự truy vấn ta là ai, ta là gì, ta có mặt giữa hành tinh này, rồi ta đi vào cõi mông lung, ta ở đâu, vân vân. Thế rồi cái duyên mai mà mình gặp đạo Phật thì thưa các vị, đặt cho các vị cái chữ này để các vị làm cái chi? Tìm lại chính các vị. Hãy hỏi coi cái con người đang truy vấn này là ai. Tức là hỏi ngược lại cái năng lực đang hỏi này: tôi là ai? Nó hàm một nghĩa là anh đã biết anh là gì, phải không? Nhưng mà đạo Phật thì không đặt cái vấn đề anh đã biết anh đâu. Hãy hỏi coi cái con người này là gì cái đã. Anh biết được con người của anh thì anh biết được anh từ đâu tới, anh sẽ chết vì đâu. Do vậy cho nên cái giáo lý đặc biệt nền tảng đạo Phật là gì? Nhận diện cái ngã, rồi làm chi tiếp theo nữa? Thấu đạt được bản ngã vốn là không, vốn ngũ uẩn vốn không. Và khi anh thấu đạt được năm uẩn vốn là không thì liền tức khắc anh biết anh từ đâu tới, anh đi về đâu. Và cái con đường này nó mới giải quyết triệt để được cái chữ này thưa các vị. Và nó không tạo ra cái chi? Nó không có tạo ra những bất hạnh cho con người trên trần gian này nghe. Tại vì con người cứ lầm tưởng ta là này, ta là nọ, ta là kia, cho nên gây đại họa cho loài người. Rồi tôn giáo cũng nương vào cái điều kiện mê lầm của con người, xây dựng nên những cái học thuyết hướng tâm ta về một cảnh giới nào đó. Đó là một cái loại chối bỏ đời sống hiện thực, không có trách nhiệm vì những người đương thời, chạy về một cảnh giới xa xôi. Và tôn giáo nào mà phổ biến cái chiều hướng này nơi tâm thức con người càng vững chắc bao nhiêu thì nó tạo thành một cái thể loại người cuồng tín bấy nhiêu thưa các vị. Thế là các vị đi qua một vòng, các vị nhìn coi đạo Phật chúng ta có cái tình trạng này không vậy? Có cái tình trạng bỏ của chạy lấy người không? Sao không được? Cũng có những cái tông phái hướng chúng ta về một cảnh giới xa xôi. Cái điều này mình nói không có phải là bài bác. Thế nhưng mà thưa các vị, đặc biệt của đạo Phật là có cái pháp phương tiện và cái pháp chân thật nghe. Tịnh độ là một pháp phương tiện ban đầu, nhưng mà đạt đến cái đỉnh của tịnh độ, pháp chân thật đó là tự thân của anh, là tự tánh Di Đà, Di Tâm tịnh độ. Chứ không phải là chạy về một cảnh giới nào, sinh về một nơi chỗ nào, cái cảnh giới đó. Thưa các vị, nếu gỡ cái bản hiệu là nước cực lạc, dán vô cái tên đó là thiên quốc, thì nó có khác gì với nước chúa không? Không, cũng là một cảnh giới phương xa, cũng là một cách hướng tâm người ta chạy về một nẻo nào đó. Trong khi cái giáo lý thực tiễn nhất của đạo Phật và nguyên quỹ nền tảng là giáo lý quay về nơi ánh, quay về nơi tự thân này, soi sáng năm uẩn này, coi cái gì là ta trong đây. Khi hỏi tôi là ai thì anh phải biết anh là ai cái đã. Rồi anh mới nói cái chuyện là tôi về chỗ nọ, tôi về chỗ kia, anh còn chưa xác định anh là gì. Anh tưởng cái gốc cây là anh, mà anh nói rằng tôi phải về chỗ nọ chỗ kia thì vô cùng sai. Thưa các vị, do vậy cho nên đích thực nhất giáo lý của Đạo Phật đặt cái nền tảng phá vỡ năm uẩn này, tức là hãy dùng năng lực trí tuệ soi sáng coi năm uẩn này cái gì là anh. Thế rồi chúng ta nói về tịnh độ tâm. Thưa các vị, tịnh độ tâm nó không phải dừng lại cái chỗ là ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật để sinh về cái cảnh giới kia nghe. Kỳ thực là các vị tổ tịnh độ tâm á, đều sinh ra từ thiền tông. Hay nói cách khác, tịnh độ tông sinh ra từ các vị thiền sư chứ không phải từ một vị niệm Phật sư nào cả. Gần nhất là ngài Vĩnh Minh Thiên Thọ, xa là ngài Huệ Viễn, vân vân, thưa các vị đều là những vị thiền sư. Và thậm chí tam thời hệ niệm mà các truyền thống Phật tử từ bên Úc cho tới bên Mỹ cho tới châu Âu, người ta bắt chước cái pháp hành trì của ngài Tịnh Không hiện tại đó, thì ta hình dung rằng tam thời hệ niệm ấy của ngài Trung Phong Thiền Sư soạn. Và Thiên Đồng Sơn Trung Phong Thiền Sư, các vị đọc trong Trung Phong Quảng Lục thì các vị nhận ra điều này, là một vị thiền sư rất là tuyệt vời trong cái thời cận đại của chúng ta, vào thế kỷ 15-17 đây chứ không phải xa đâu. Và trong cái bộ tam thời hệ niệm thì những đoạn pháp ngữ này đó, thưa các vị, là nhiều câu pháp ngữ rất là tuyệt vời, khai sáng để cho người ta thể ngộ rằng tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Tịnh độ đích thực là tịnh độ ngay nơi trái tim anh hiện tiền, chứ không phải là cái cảnh giới nào xa xôi đến sinh về hết. Và trở ngược lại, cái điều chúng ta muốn nói là tịnh độ nó có cái nguồn từ thiền tông. Chẳng hạn, đầu tiên, các vị tổ thiền tông bài cho các vị Phật tử niệm Phật là niệm thế này: Nam Mô A Di Đà Phật, rồi dừng lại. Ai đang niệm Phật? Cái câu niệm Phật thị tùy, ai đang niệm đây? Chứ không phải là tụng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liên tục. Có khi chúng ta còn lầm lẫn, chưa thông đạt được thế nào là niệm và thế nào là tụng nữa kia. Các vị cứ nghĩ rằng là niệm A Di Đà Phật là chủ cái cọc, A Di Đà Phật là chủ cái cọc, giờ là niệm Phật sao? Không, tụng danh hiệu Phật thì có, chứ làm gì lật chuỗi tụng dài dài đấy mà gọi là niệm, thứ không đúng. Niệm Phật là các vị dừng tâm lại ngay trạng thái Phật của chính các vị thì gọi là niệm Phật nhé. Niệm là an trú tâm, là dừng tâm, là dừng lại ngay cái thể chói sáng hiện tiền nhận biết của vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, tức là dừng lại ngay cái thể Di Đà tự tâm của các vị gọi là niệm Phật, chứ không phải các vị tụng A Di Đà Phật gọi là niệm Phật. Tôi nói thì các vị nghe, tôi tụng thì các vị nghe, nhưng mà tôi nói trong đây, tôi nghe được không? Vẫn là nói. Tôi tụng thầm trong đây, vẫn là tụng. Các vị không nghe, nhưng mà tôi nghe. Tại vì đó là những cái tràng chữ nó tuôn chảy ra từ tâm thức tôi, thì gọi đó là tụng, chứ không phải là niệm được bao giờ. Ngay cái chữ niệm thôi là nó đã nói được cái điều này rồi, thưa các vị. Chữ niệm của tiếng Tàu nó hay lắm, niệm. Trên là chữ kim, kim là ngay bây giờ, ngay ở đây, ngay ở đây, ngay phút giây này gọi là kim nhá. Kim nhật là ngày hôm nay. Và chữ kim gắn với chữ tâm có nghĩa là anh đem cái tâm của anh, cái sự nhận biết của anh dừng lại ngay phút giây này gọi là niệm. Rồi thế nào là dừng lại ngay phút giây này? Ví dụ, đây là cái dòng thời gian nó chảy dài đấy. Tôi dừng lại ngay nơi đây. Thế nhưng mà nếu ngay nơi đây được gọi là hiện tại, nhưng mà khi tôi vừa gạch một gạch xuống đây thì cái này nó đã thành quá khứ rồi nghe. Các vị vừa phát ngôn cái tiếng dừng ngay hiện tại thì cái tiếng phát ngôn hiện tại đã thành quá khứ, tức là nó trôi ngang qua. Thế thì hiện tại là một phút giây động, phút giây sống, phút giây luôn di chuyển, phút giây không dừng gọi nó là hiện tại. Thế thì dừng lại ngay cái tâm bất động hiện tiền chiếu sáng gọi là niệm Phật. Nó hàm một nghĩa là gì? Dừng lại ngay trạng thái nhận biết của tâm hiện tiền gọi nó là niệm Phật. Tâm nhận biết của các vị mà vừa khởi một dòng chữ thì các vị đã lạc vào quá khứ rồi. Tại vì khi các vị vừa khởi suy nghĩ thì một đàn suy nghĩ nó vừa hiện lên thì nó đã tuột ra khỏi tầm tay của các vị, nó thành quá khứ rồi đó. Cho nên tâm lặng hết những ngôn ngữ thì thầm, không còn một tiếng thầm thì gì ở trong đây nữa, thì gọi là dừng tâm ngay trạng thái Phật chiếu sáng. Thế thì ngay cái pháp niệm Phật đã là thiền rồi. Mình đừng có nghĩ rằng là mình lâu nay tu theo truyền thống niệm Phật như thế rồi nghe người ta nói thiền tập là mình cảm thấy là nó rất dị ứng, thưa không. Thế thì thưa các vị, cái điều mình thưa để cho các vị thấy rằng là cái bước đầu của con đường tu đi vô đó là tự vấn. Mình lặp lại, cái tự vấn đầu tiên nó đặt nền tảng cho tôn giáo. Thế rồi tách ra một phần cái tôn giáo mà chúng ta đang tu đó là đạo Phật. Thì tông nào nó cũng đặt cái câu này lên trên là ai? Tịnh độ tông đầu tiên, ai đang niệm Phật? Và khi các vị ứng dụng được điều này thì các vị đi vô đỉnh rồi nghe, đi vô thiền rồi nghe. Ví dụ như các sư của truyền thống tịnh tông bài cho chúng ta là ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật từng tiếng rõ ràng. Tức là mình niệm một câu A Di Đà Phật thì mình dùng cái năng lực tâm mình nhìn thấy Nam Mô A Di Đà Phật nó đang tuôn chảy ra, rồi dừng liền, không niệm nữa. Tức là dừng cái khả năng tụng trong đây, hỏi một tiếng rất là mạnh là ai? Ai đang niệm? Thì cái gì nó có mặt nơi các vị? Cái dư lực của câu hỏi nó hàm một cái nghĩa là cái dư lực của năng lực hồi quán, hồi quan nhận biết. Thì các vị thấy là cả một vùng tâm, tâm thức nó rộng, nó lặng, nó trống, nó yên, nó không có tiếng thì thầm gì cả, nó chỉ đơn thuần là cái trạng thái quan sát thôi. Nó đưa tới một cái trạng thái quan sát. Hay cái từ khác người ta dùng là cái trạng thái nhìn thôi. Và cũng có một cái từ khác là cái trạng thái nhận biết thôi. Ai như là Phật một câu, hỏi ai là niệm Phật, dừng lại, không nói thêm tiếng thì thầm rầm rì gì nữa cả, chỉ dừng lại để nhìn cái, quay ngược ánh sáng lại, ánh sáng tâm lại, nhận diện coi là cái con người nào đang niệm Phật đây, ai đang niệm Phật đây. Và khi các vị nhìn lại thì cái gì nó phát sinh ra các vị? Cái phát sinh thứ nhất đó là cái năng lực quay lại, cái năng lực chiếu kiến. Nếu dùng cái từ trong kinh Bát Nhã thì các vị đang chiếu kiến năm uẩn đó. Nếu có sự may mắn thì các vị khi khởi tâm, khi các vị nhấn mạnh cái chữ này ai đang niệm Phật này, các vị dừng, thì cái năng lực chiếu kiến của các vị nếu may mắn thì nó đốt cháy năm uẩn, thì liền thấy năm uẩn là không. Và nếu nó chưa có thấy được năm uẩn là không thì tối thiểu nó cũng có một giây hoặc là năm giây hoặc là một phút, nó lặng hết, nó không còn cái khởi niệm lăng xăng, không còn có sự suy nghĩ nào cả, nó chỉ đơn thuần là một trạng thái nhìn lại nhận biết thôi. Thì cái trạng thái này thưa các vị nó ngang với trạng thái chánh niệm hiện tiền của thiền tập đi vô. Thế rồi sau một phút người ta lại làm một việc kế tiếp là Nam Mô A Di Đà Phật, ai đang niệm Phật, niệm Phật thì tùy ai niệm Phật đây, thì đánh thêm một tiếng nữa, thì lập tức là cái dư hưởng của cái âm lực mà chúng ta tự phấn thưa các vị, nó như là một cái tiếng gầm đổ ra tan biến hết mây mù. Và khi các vị gia với tiếng ai đang niệm Phật đây, gần lại hỏi chính mình như thế, thì thưa các vị mọi thứ phiền não trốn trong tâm thức các vị liền rớt xuống. Và từ cái và từ cái kệ ngữ này nó hình thành thiền công án vào thời Tống. Thưa các vị, nó cũng xuất phát từ đây. Cái tiếng niệm Phật thị thùy nó cũng là một loại thiền công án, nhưng mà nó phát sinh từ cái dòng chảy của tịnh độ tông do các tổ thiền tông khai thác. Thế rồi mình liên hệ với một điều nữa, thì các vị thấy cái tính chất thiền của nơi đây và cái vấn đề rất là quan trọng là cái tự vấn để đi vào con đường tâm linh. Ví dụ cái câu án đầu tiên đó là Huệ Khả một hôm đầm đìa nước mắt, bảnh lễ Đạt Ma, xin thầy từ bi ban cho con pháp an tâm. Ông nói mi đem cái tâm bất an ra đây ta ăn cho, đem cái tâm bất an ra đây có hàm nghĩa chi?
Người hãy quay trở về, người nhận diện cái tâm bất an của mi nó đang ở đâu, rồi mi lôi đầu nó ra đây, người ta điểm trắng đó. Và các vị thử hình dung rằng ta có bất an không, ta có giận không, ta có buồn không, ta có lo lắng ưu tư không? Cũng có. Nhưng mà nếu các vị làm một việc như là các vị đang đối diện trước Bồ Đề Đạt Ma, các vị lôi cái tâm bất an ra để trình cho Ngài, thì các vị quay ngược ánh sáng tâm của các vị nhận diện đó, thì tức khắc lại các vị thấy nó chỉ là một khoảng không gian rỗng trống lặng yên của lòng, chứ không có cái bất an gì cả. Nếu may mắn mà lúc đó có Bồ Đề Đạt Ma thì ta sẽ trình một câu giống như bài khả cho ông Khang, và bà thầy có tìm hoài không thấy có bất an. Và nếu lúc đó mà có Bồ Đề Đạt Ma thì nói ta an tâm cho mi rồi đó, thế thì lãnh được cái y lầm để như tổ rồi đó. Và cái chuyện này không phải khó nghe. Ai cũng có nỗi bất an, không phải không? Ai cũng có khả năng quay lại nhìn nỗi bất an. Có điều có những cái lúc mình may mắn là mình nhìn cái nó biến mất, có những lúc nhìn nó không biến mất mà nó còn trừng mắt nó nhìn lại mình nữa, rồi nó lôi mình luôn. Thì cái chuyện đó thì không nói, do vì cái năng lực của mình nó còn yếu quá. Nhưng mà thưa các vị, cái con đường này nó là cái con đường người xưa đã ngộ đạo nghe, từ cái chỗ tự vấn để người ta đi vào con đường tâm linh. Rồi mình ôn lại, thưa các vị, cái khởi đầu của mọi con đường tâm linh là con đường tự vấn. Tại vì nếu các vị luyện đời sống các vị theo cái dòng chảy bình thường, các vị an phận với cuộc đời là ta sinh ra giữa trần đời, người ta lớn lên theo tháng ngày, người ta có gia đình, người ta hưởng chút hạnh phúc niềm vui của cuộc sống, rồi ta già, rồi ta chết là chấm dứt, không có gì thắc mắc nữa. Thế thì cuộc đời mình nó trôi xuôi rất là bằng phẳng. Thế nhưng mà không có một tâm thức nào họ vươn đến một cái chiều cao của tri thức mà họ bằng lòng với điều này. Họ không bằng lòng với cái chuyện là sinh ra để là theo cái dòng chảy nó cuồn cuộn, nó rất là vô lý như thế. Cho nên họ có một chút tự vấn là phải làm sao. Thế chẳng lẽ ta sống như thế này? Người trần thế đôi khi họ còn hỏi là ta lỡ sinh ra trong trần thế phải có danh gì với núi sông, phải không? Nhưng mà thưa các vị, có những người thì họ không có thắc mắc, không có đòi hỏi cái chuyện danh và lợi, tại vì họ thấy những thứ đó nó rất là phù du. Đời người các vị bon chen nhau mấy, cực nhọc mấy, thế rồi đến vào cái tuổi nào đó thì này lợi này danh nó cũng bỏ các vị nó đi, này tình này tiền nó cũng bỏ các vị nó đi, này sức khỏe nó cũng bỏ các vị nó đi, rồi thọ mạng nó cũng rời các vị nó ra đi. Cho nên mọi thứ nếu cái trình độ tâm thức người ta vươn đến một cái tầm cao nào đó thì họ tự nhiên thấy việc phải làm đó là gì? Mở một cái con đường tâm linh đi vào để thăm dò vào cái cõi vĩnh hằng không sống không chết. Mình làm lại, cái cõi vĩnh hằng không sống không chết này tôn giáo nào cũng mở ra cả. Mở ra những cảnh giới xa xôi, mở ra những cái con đường để lừa gạt nhau. Đạo Phật cũng có những con đường như thế, nhưng mà nó hai con đường nha. Một con đường là phương tiện dẫn dắt ta để làm quen với đạo, để từ từ mình thấm mùi đạo lý, chuyển hóa tâm thức. Một con đường rất là trực tiếp, dội ngược lại anh. Anh là gì? Anh là ai? Anh nhận diện anh cho rõ đi. Và cái con đường này thưa các vị, đó là con đường của Đức Bổn Sư Từ Phụ khai thác. Và chưa có một tông nào sinh ra từ Đạo Phật mà không có mang cái ảnh hưởng này mà gọi là Đạo Phật được. Mật tông, thiền tông, tịnh tông, thưa các vị, cái điểm đến, cái đích cuối cùng của nó là phải dội ngược trở lại để nhìn rõ năm nguồn các vị là gì. Và khi các vị nhìn tận nguồn cơn, thấy được năng quẩn sắc thọ tưởng hành thức nó vốn là rỗng, vốn là không, thì nó lộ ra cái thể chân thường không sinh không diệt, là cái tâm Phật bất sinh của các vị liền có mặt. Cho nên mình đừng có, thưa các vị, mình đừng có lạc lõng vào cái thế giới phương tiện phù quang của các thầy. Mình hãy đi vào dòng chảy chính của Đức Thế Tôn dạy, nghiên cứu tận đầu nguồn để biết rằng cái pháp nào là pháp phương tiện, pháp nào là pháp chân thật, để chúng ta quay về sống nhận được. Bằng không thì thưa đại chúng, một đời nó không có nhiều lắm đâu. 50 năm, 70 năm giữa trần đời nó không dài đâu. Lây quay là các vị bỏ lời này, các vị mất biến mà phải phù du, và hãy dở trang báo mà coi. Có những cái cáo phó còn nhỏ tuổi hơn các vị mà. Có những cao phó thì người ta 90, 100, nhưng mà có những cao phó thì thưa các vị 30, 40 đã có. Và thưa các vị, những bất trắc của cuộc đời này nó không có chừa một ai đâu. Và ta không lường được là cuộc đời ta những bất trắc nó sẽ đến bất cứ lúc nào. Đang yên bình tĩnh tại, đang khỏe mạnh vậy, thưa các vị, chỉ cần một cơn gió đi ngang qua ngã cái đuổi ra đi chứ không phải khó khăn chi đâu. Rồi bên Cali, thưa các vị, một con nhện nhện đen thôi, có chấm đỏ vậy nè, có nhện nhện nó cắn là chết đó. Rồi chỉ cần đi ngoài đường thôi, một con rắn rung chuông nó chạm các vị thì các vị cũng ô ô rồi, chứ đâu có cần phải làm cái gì nhiều nhẫn đâu. Một thân thể ta nuôi dưỡng chăm sóc vô cùng cực. Thế nhưng mà cái chết thì nó rất nhẹ nhàng, nó đến cái cực là nhẹ nhàng vô cùng ra đi rồi, thưa các vị. Cho nên thưa đại chúng, đời sống con người nó luôn có những cái bất trắc chung quanh rình rập ta, rồi những bất trắc nó rình rập người thân của ta. Do vậy cho nên nếu trong một đời mà chúng ta không có duyên lành gặp Phật Pháp thì chẳng nói làm chi. Trong một đời sống này mình có đủ duyên lành gặp Tam Bảo, thấu đạt được chánh pháp, mà không tu thì thưa các vị rất là tội nghiệp cho một kiếp sống mong manh. Và chắc đến giờ rồi đó, 5 giờ rồi đó, dừng lại được rồi. Chắc hẹn lần sau chúng ta còn có dịp gặp lại vào tháng 5 thì phải. Dạ. Thưa các vị, là đạo Phật đó, nó không phải chỉ có cửa trí đâu nghe, mà cửa bi nữa. Hai cái bi với trí nó làm thành đôi cánh để cho đạo Phật tồn tại tới hôm nay. Cái điều rất hẳn nhiên đó là phương tiện pháp và thật pháp, hai pháp này tùy vào căn cơ của từng người họ đi vô, chứ không phải là bắt mọi người phải đi vô bằng cái con đường trực tiếp thể ngộ đạo. Có những người thì thưa các vị, căn cơ của họ nó không có đủ bén nhạy, cho nên đối với vấn đề niềm tin rằng năm quẩn muốn không mà không tin được. Năm quẩn có rồi chứ không năm quẩn muốn không được. Cho nên tôi phải niệm Phật, tôi vãng sinh thôi. Và thưa các vị, do vậy cho nên các tổ thiền tâm triển khai cái con đường niệm Phật để cái pháp môn này, pháp môn của Phật dạy nó phổ biến, nó đủ rộng, để cho những người giao duyên lành với Phật Pháp có thể một đời không liễu gọn được thì đời sau nhiều đời sau nữa. Và từ phương pháp niệm Phật cái sinh ra phương pháp là tụng kinh nè, bái sám, hành trì nè, để làm chi? Thưa các vị, là để cho các vị gieo được cái nhân lành nó rất là dày, để đời đời kiếp kiếp các vị sinh ra gặp Phật Pháp để tu. Cho nên gọi là hằng hà sa kiếp mới có thể chứng nghiệm được quả chánh giác là như vậy. Do vì cái tâm chấp của chúng ta rất là nặng, ta không thể thấy được năm quẩn là không. Do vậy cho nên con đường mình nó rất là dài. Còn đối với những người họ có căn cơ, họ thấu đạt được cái điều của Đức Thế Tôn dạy là bản chất của năm quẩn vốn là không, thế thì trực tiếp đi vào pháp môn hành trì của thiền tạm là liễn hẳn đời sống và có thể năm quẩn vốn không, liễu đạt được tự tánh vốn rỗng vốn không, thì thưa các vị có thể trong một đời liễu đạt được chuyện tử sinh. Cho nên chư tổ thiền tông hay là các vị đạo sư điều mở rộng cái con đường là khai triển hai pháp hành trì. Con đường tịnh độ thưa các vị là con đường rất phổ biến, mọi căn cơ là vậy. Niệm Phật 1 tiếng cũng được, 2 tiếng cũng được. Gieo duyên lành với Tam Bảo bằng cách là gây lộn với chư tăng, ghét chư tăng, chửi Phật cũng là một cách gieo duyên nha. Để rồi đời đời kiếp kiếp anh sinh ra anh thù ghét Tam Bảo, cho nên anh gặp lại Tam Bảo. Chứ nếu mà không thù ghét thì làm sao gặp lại? Một là có ân với nhau thì gặp lại, hai là có quán với nhau cũng gặp lại để trả. Do vậy cho nên cái con đường tịnh tông các vị tổ mở ra là như vậy. Tổ thiền tông khai triển pháp môn tịnh độ là như vậy. Các vị không cần hiểu nghĩa, cứ mở kinh ra là tụng tới thôi. Thế rồi kiếp này mình không may mắn, mình chấm dứt thọ mạng, thì mình sinh ra lại gặp được kinh văn đại thừa, sẽ có một lúc bừng ngộ được năm quẩn là không. Cho nên thưa các vị, hai cái cửa này nó duy trì được cái sự có mặt của đạo Phật cho tới hôm nay. Rồi chúng ta hình dung rằng cái trình độ người tin vào cái con đường niệm Phật cái vãng sanh nhiều, hay là cái trình độ người tin rằng năm uẩn bút không nhiều? Thưa, đây là cửa phổ môn mà, tức là cửa phổ biến rất là rộng, phổ đồng độ sinh. Và cái pháp hành trì của tịnh tâm, thưa các vị, nó mới giúp cho cái hình thức đạo Phật còn tồn tại tới hôm nay nha. Chùa chiền, tự viện, kinh sách, Phật tượng, tháp miếu đều nhờ công phu của Phật tử có niềm tin với tịnh độ tâm, chứ không phải mấy ông thiền sư. Thiền sư, thưa các vị, ngay thân tâm này là Phật, ngay hiện tiền tu để đạt đến vô sinh niết bàn, cho nên mọi hình thức các ông coi rất là nhẹ. Gặp thời hoàng đế quỷ diệt Phật pháp, không cho tu, ông cười say xưa, không cho ta tu ở già lam, không cho ta mặc pháp phục Như Lai, không cho ta cạo tóc, thì ta cứ để tóc mặc đồ bình thường, ta vào núi ta tu, ta xin ăn ta tu. Thưa các vị, cái con đường liễu ngộ vậy, cho nên đối với các vị thiền sư thì thưa các vị, thông dong tự tại, không lệ thuộc vào hình thức, không cần chùa chiền mới tu được, cũng chẳng cần pháp hội 500 1000 người làm cái chi cho mệt. Tại vì thưa các vị, đủ duyên thì dạy cho một người thấy đạo đủ để đâu tam bảo rồi, chứ không phải dạy 500 người 1000 người. Cho nên cái quan điểm của các ông rất là thoáng đẳng, và do vậy cho nên cái hình thức đạo Phật còn tồn tại tới hôm nay là nhờ truyền thống của tịnh độ tông. Không có một cái công trình Phật sự nào không từ các vị tịnh độ tâm xây dựng hết. Nó là như vậy đó. Cho nên các vị có duyên lành với tam bảo, tùy vào cái con đường và căn tính của các vị, các vị cảm thấy là tôi chỉ có thể tin niệm Phật, thì các vị cứ hành trì. Và khi niệm Phật đến tột cùng thì các vị mới khám phá một điều, ồ, hóa ra là Phật tại tâm. Nếu các vị còn nhớ cái câu chuyện của vị thiền sư ngài Triệu Châu, ngài khai thị cho các bà già niệm Phật, hoặc là các vị nhớ rằng có thiền sư Bạch Ẩn một hôm đi chơi trên con đường đi thuyền từ đảo này qua đảo kia, gặp một người đệ tử tịnh độ tâm, họ hỏi chứ ông tu cái gì? Nó tu, tôi tu niệm Phật. Ngài Bạch Ẩn chứ Phật Di Đà bao nhiêu tuổi? Ông nói Phật A Di Đà bằng tuổi tôi. Hỏi chứ ông bao nhiêu tuổi? Nói tuổi tôi bằng tuổi Phật A Di Đà. Thì các vị thấy là đệ tử của truyền thống tịnh tâm mà tu tới nơi thì họ thấy Phật ngay tự tâm họ đó, ngay tâm họ là Phật chói sáng. Thế cho nên ngàn dòng nước chảy ra một biển mà thôi, ngàn pháp môn tu lên tới đỉnh chánh giác mà thôi. Thế thì tùy vào cái duyên lành của các Phật tử. Và hai đường, một là con đường của chúng ta chấp nhận năm uẩn này là có thật, chúng ta tu. Còn con đường là tự vấn, như điều Đức Thế Tôn dạy là hãy hỏi cái năm uẩn anh là gì, cái gì là anh. Và khi mình truy vấn đến tột cùng thì chạm tay vào cái vùng đất là năm uẩn vốn không, chạm tay vào cái vùng đất vô sinh bất diệt. Hồi hướng chưa? Dạ. Thôi mời hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.
Quý vị duỗi chân ra sau đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa quý đại chúng, hôm nay ngày kết thúc khóa tu học tại Trung tâm Tu học Thuận Pháp, chúng con xin đồng hành đảnh lễ có đôi lời tán Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa quý đại chúng, thật là có duyên lành, chúng con vừa trải qua những ngày tu học cùng với thầy và thầy Đăng Huy. Đạo tràng tu học của chúng con đã học được biết bao điều, và nguyện ghi những lời Thầy dạy để thực tập trên con đường tu học. Chúng con thành tâm tri ân Thầy và kính chúc sức khỏe Thầy được tốt để Thầy tiếp tục con đường hoằng dương chánh pháp lợi sanh. Chúng con mong rằng trong tương lai, thời khóa của Thầy thuận lợi để về trung tâm tu học Phật Pháp tiếp tục dìu dắt cho hàng cư sĩ Phật tử chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành tâm kính cúng dường lên Thầy một ít tiền tài để làm phật khí trên con đường hoàng pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, là chúng tôi xin đại diện cho các thầy trong khóa tu hoan hỷ đón nhận tịnh tài cúng dường của các vị, cầu tam bảo gia hộ cho các vị được thân an tâm lạc, tinh tấn tu tập, và cũng xin hồi hướng công đức lành này về cho thân bằng quyến thuộc, phụ mẫu hiền tiền của các vị được thấm nhuần chánh pháp, và cuối cùng mong rằng các vị đón nhận những cái điều tôi chia sẻ để hành trì thành tựu được cái con đường an lạc trí tuệ cho chính tự thân mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên Thầy đã hoan hỷ đón nhận cho tấm lòng thành của hàng cư sĩ Phật tử chúng con. Giờ này đây chúng con xin thành tâm cúng dường ba lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.